Sau đây xin mời quý vị đến với một tác phẩm khác của nhà văn Hồ Biểu Chánh, Thiệt Giả, Giả Thiệt,
kỳ 3, qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh.
Ông Phán châu mài rồi đi mở tủ lấy hết áo vắng, áo dài đem ra bỏ một đống trên gián. Ông bận thử vài cái cho cô Phùng Xuân coi rộng bâu, rộng tay chỗ nào bao nhiêu, rồi ông nói rằng.
Đó, cô em sửa lần đi. Sửa xong mấy cái đó, rồi tôi bận thử. Hễ vừa thì lấy mực mà sửa luôn các áo kia. Cô ngồi bộ dáng đó mà mai. Chỗ đó có cửa sổ sáng sủa dễ mai.
Ông nói rồi bỏ đi ra trước sân mà sửa kiển. Cô Phùng Xuân ngồi chăm chỉ lo làm việc bổn phận. Cô không dòm ngó ai hết, mà cũng lặng thinh không nói tiếng chi. Một lát cô nghe ông Phán ở ngoài sân nói lớn rằng.
Chị Mười có nấu cơm, nấu thêm gạo một chút rồi đặng cô thợ mai cô ăn với nghe không?
Cô lại nghe có tiếng dạ, rồi thấy một người đàn bà đi ngang qua cửa sổ, tay có bưng một rổ đồ ăn. Cô định chừng người ấy là người ở nấu ăn cho ông Phán. Trưa nắng, ông Phán vô nhà, ông thấy cô chăm chỉ quá, thì ông cười mà nói rằng.
Cô em có khát nước thì đi thẳng ra sau mà uống. Có chị Mười nấu ăn ở sau.
Dạ thưa cháu không có khát.
Thủng thẳng rồi sửa, bữa nào rồi cũng được, không cần phải lật đật. Ngồi lâu có mỏi thì ra phía sau nói chuyện chơi với chị Mười mà nghỉ một chút.
Thưa, mới may có một chút, có chi đâu mà mệt.
Nhà tôi tuy không có đàn bà, mà cô em đừng ngại chi hết, cô đáng em đáng cháu mà ngại gì.
Ông nằm trên ghế xích đu, đưa lúc lắc một hồi rồi hỏi rằng.
Cô em gốc gác ở đâu?
Dạ, cháu sinh đẻ tại Cái Còn.
Ủa, Cái Còn là thuộc bên Sóc Trăng hay bên Cần Thơ?
Dạ thưa, bên Sóc Trăng á.
Thế ra cũng ở gần tôi mà, tôi gốc ở Ngã Bãi. Cô em là con thầy cai tổng nào đó?
Dạ thưa cháu là con của cai tổng Hùng.
À, tôi nghe danh thầy, thầy mất đã bao lâu nay?
Dạ thưa, mới mãn tang vài tháng nay.
Nhỏ lớn tôi mất đi làm việc nên không gặp thầy lần nào. Tuy không quen, chứ tôi có nghe thầy hồi trước là người tử tế mà lại hảo hớn lắm. Đời này thì vậy đó, phải hung bạo, phải bỡ đỡ thì mới khá được. Chứ còn làm nhân nghĩa giữ chính trực thì mang hại. Thầy cai mất rồi, bây giờ bà cai ở với ai?
Dạ thưa, ở với anh cháu ở dưới kế sách á.
Cô em được mấy anh em?
Thưa, cháu có một người anh với một người chị đều có vợ chồng rồi hết.
Cô em đã mai cho bà Tư một tháng, bà trả tiền công bao nhiêu?
Dạ thưa, bà nói bà cho cháu 7 đồng, nhưng mà ít tháng bà coi cháu may khá thì bà sẽ cho thêm.
7 đồng bạc ăn sao đủ?
Dạ thưa, cháu ăn ở luôn ở trong tiệm, nên khỏi tốn hao chi hết.
Chứ có 7 đồng bạc mà còn phải đi mướn phố mà ở, nấu cơm mà ăn thì chết còn gì.
Dạ thưa, cháu mới may mà được tiền công như vậy cũng khá, chứ có người có lãnh 4-5 đồng.
Ông Phán nghe như vậy, thì ông gãi đầu nhăn mặt, bộ buồn hiu. Chị Mười nấu cơm dọn rồi, chị bước ra mời ông Phán đi ăn. Ông Phán biểu cô Phùng Xuân nghỉ mai đặng đi ăn cơm. Cô cáo từ, xin để về tiệm mà ăn. Ông không cho, ông nói rằng về tiệm xa lắm, đi nắng mệt lại mất ngày giờ, ở ăn cơm, nghỉ tới 2 giờ sẽ mai nữa, rồi chiều sẽ về tiệm. Cô lấy làm ái ngại, mà bị ông mời ép quá, túng thế cô nói rằng.
Dạ ông, thương ông cho cháu ăn cơm, tôi để lát nữa rồi cháu sẽ ăn với chị Mười.
Ông lắc đầu đáp rằng.
Không được, tôi mời cô em ăn cơm, có lẽ nào tôi để cho cô em ăn với bạn bè vậy sao?
Cô Phùng Xuân bối rối quá, không biết dùng trước nào mà từ, nên đứng dụ dự hoài. Ông Phán nói rằng.
Tưởng là ai xa lạ kìa, chứ cô là em cháu mà ngại nổi gì. Tôi biểu thì phải nghe lời.
Dạ thưa, phận cháu hèn hạ, mà ngồi đồng bàn với ông thì cháu có lỗi lắm, chứ đâu có dám.
Sao mà hèn hạ? Cô không tiền cô làm thợ may, người ta có tiền mua áo mà người ta không biết may, người ta đem mướn cô may. Cô ra công mà may thì cô ăn tiền, người ta muốn có áo bận thì người ta phải trả tiền. Hai đàn cũng vậy, có ai sang ai là hèn hơn ai đâu.
Cô Phùng Xuân không biết lấy lý chi mà cãi. Ông Phán thấy chị Mười đi vô nhà sao, ông bèn nói thêm rằng.
Chứ chi thầy cai còn mạnh giỏi thì cô em còn sang trọng hơn tôi nữa, nên đừng có nói hèn hạ.
Cô Phùng Xuân bị ép quá, không thể chối từ được, cực chẳng đã phải đi ăn cơm với ông Phán. Cô kính ông, nên phải ngồi dưới ông một bực, mà ăn thì cô rón rén không dám gấp đồ ăn. Còn ông thì ông nói việc này, hỏi việc nọ không dứt. Coi bộ như ông có một người khách ăn cơm với ông ăn coi ngon lắm. Còn cô thủng thẳng ăn hết một chén cơm rồi cô cáo từ đi uống nước. Ăn cơm rồi ông nghỉ trưa, ông biểu cô nghỉ, mà cô lại ráp mai nữa, sửa tới chiều rồi được 3 cái áo. Ông bận thử thì vừa dặn, khỏi phải sửa lại nữa. Đúng 5 giờ chiều cô xin phép ông đặng về tiệm mà nghỉ, rồi sáng mai sẽ lên sửa nữa. Mấy bữa sau, cô Phùng Xuân cũng làm y như bữa đầu, 7 giờ sớm mơi thì lên tới, trưa ăn cơm trưa với ông Phán, rồi chiều đúng 5 giờ chiều thì về tiệm, sửa áo tới 3 ngày mà cũng chưa rồi. Một buổi trưa, đương ngồi ăn cơm, ông Phán nói với cô Phùng Xuân rằng,
hôm nay cô em có ăn cơm nói chuyện cho vui, nên tôi ăn ngon quá, ngồi ăn có một mình buồn so, ăn không được. Để chiều rồi tôi biểu chị Mười nấu cơm sớm một chút đặng cô em ăn rồi sẽ về. Cô em chịu phiền ăn dùm với tôi đặng cho vui miệng tôi ăn mới được.
Cô Phùng Xuân đã ăn bữa trưa rồi, không lẽ từ bữa chiều nên phải vâng lời, sửa áo tới 7 bữa mới xong. Mà sửa áo xong rồi, ông lại bắt cô vá nệm, vá tra, vá mùng nữa. Chừng trong nhà chẳng còn vật chi sửa hay là giá nữa. Ông mới đưa tiền biểu cô ra nhà hàng mua vải, mua ren, đặng mai màn, treo cửa buồng và mấy cửa sổ. Cô ngồi mai thì ông ít nói chuyện với cô, xong mỗi ngày hễ trưa thì ông hay nằm cái ghế đu bên căn giữa. Ông ngó cô có khi tới 1-2 giờ đồng hồ mà không nói một tiếng chi hết. Một bữa trưa, ông đương nằm ngó cô, trong nhà lặng can, thình lình ông hỏi cô rằng,
cô em bây giờ thân phận côi cút, gia đạo suy di, sao không lấy chồng mà nương dựa cho đỡ tấm thân, để đi may mướn làm chi cho cực khổ.
Cô Phùng Xuân ngước mắt nói ông, rồi trong mày đáp rằng.
Dạ thưa, phận cháu nghèo hèn, có ai mà thèm cưới mà tính lấy chồng?
Ông Phán cười mà nói rằng.
Nếu vậy hễ nghèo thì không thể nào có chồng được hay sao? Có lẽ tại cô em không muốn lấy chồng chứ.
Dạ thưa phải, cũng tại cháu không muốn lấy chồng.
Ông Phán nghe trả lời như vậy thì ông ngồi dậy, đốt một điếu thuốc mà hút. Bộ ông suy nghĩ lắm. Ông ngồi im lìm mà ngó ra sân. Ông thấy một cặp chim sắt đương nhảy trước thềm, tiếng kêu chát chát. Con trống nhảy chỗ nào thì con mái nhảy theo chỗ ấy. Hai con không rời nhau xa. Chừng con kia bay đi thì con nọ cũng bay theo liền. Ông nhìn cặp chim rồi lòng sanh cảm. Nên chậm rãi nói rằng,
phận cô em còn trẻ, vừa mới bước chân vào đường đời, chưa thấy những nỗi khổ bao nhiêu, mà sao cô em nói nghe hơi như chán ngán dữ vậy? Nếu cô em ở trong cái cảnh của tôi đây, thì cô em mới não nề đến thế nào nữa?
Ông nói mấy lời thường, mà giọng nghe buồn thảm lắm. Ông nín một lát, rồi nỗi thảm của ông càng trề trong lòng, không thể dằn được. Nên ông nói tiếp rằng,
cô em nói rằng cô em không muốn lấy chồng. Theo người thường họ mê mùi trần, họ nghe câu ấy họ đều cho cô em nói quấy. Chứ theo tôi thì tôi cho cô em nói phải lắm. Làm con người còn lục đục trong cái dòng khổ não, là cái dòng sanh lão bệnh tử này, nếu sanh ra thì cứ tranh đua danh lợi, mê mẩn vợ chồng cho đến ngày chết, rồi đầu thai lên kiếp khác cũng tranh danh lợi, mê vợ chồng nữa, làm như vậy hoài thì biết chừng nào mới qua khỏi biển khổ. Huống chi kết vợ chồng mà chắc gì được hạnh phúc hay sao? Mình làm thân con gái, khi người ta muốn cưới mình á, thì họ nói ngon, nói ngọt, họ hẹn biển thề non, mà nhiều khi về ở với nhau rồi á, những lời ngon ngọt thành ra những tiếng đắng cay, những câu thề nguyền đều trôi theo dòng nước hết. Rồi cái đời của mình á, thì ở chốn trần gian, xong chẳng khác nào nằm trong địa ngục. Nếu mai mà gặp được ông chồng hiền, sanh được con thảo, gia đình đầm ấm, hôm sớm vui dày, rồi thình lình gãy gánh can thường, chồng con ly biệt, thì sự thương tiếc nó còn làm cho mình phải khổ não khó chịu hơn nữa. Một cái gương của tôi đây cũng đủ làm cho người ta phải ngao ngán về nỗi vợ chồng.
Ông nói tới đó rồi ông nín, thò tay vào túi lấy khăn ra chậm nước mắt. Cô Phùng Xuân ức về nỗi vợ chồng, nên nghe ông nói tới việc vợ chồng thì cô buồn hiu. Chừng cô thấy ông nhớ tới vợ con mà đau đớn, thì cô cảm xúc trong lòng, nên quên việc của mình mà tội nghiệp dùm cho ông. Ông ngồi lặng thinh một hồi rồi ông chậm rãi nói nữa rằng,
hôm nay cô em lên đây ở mai, có lẽ cô em đã thấy rõ gia đạo của tôi rồi. Đó, cũng vì vợ con mà tuổi đã lớn, trong nhà có đủ ăn, xong tôi còn phải chịu buồn thảm như vậy. Buồn thảm mà đến nỗi ốm o gầy mòn, đến nỗi những việc thiên hạ đầm cho là vui, mà tôi không biết vui chi hết. Tôi nghĩ thiệt tôi phiền tạo quá quá, bày cho có cuộc gia đình làm chi, mà loài người phải đau đớn khốn khổ hết sức. Nếu tạo quá bày một cách nào khác cho loài người sanh sản, chứ đừng có vợ chồng, đừng có cha con thì cái khổ của chúng ta ắt giảm được phân nửa. Chúng ta đã trả nợ trần mà giải thoát dễ biết chừng nào. Cô em nghĩ thử coi những lời tôi nói có phải hay là quấy.
Cô Phùng Xuân ngừng mai mà đáp rằng,
dạ thưa, những lời ông nói đó đều phải hết thảy. Ở đời, cha con cũng tình nghĩa, vợ chồng cũng tình nghĩa, anh em cũng tình nghĩa. Nhưng mà trong ba thứ tình nghĩa ấy, duy có tình nghĩa vợ chồng là dồi dào hơn hết. Nhiều khi nó làm cho người ta não nề thất chí, đến nỗi coi chết như chơi. Ông trách tạo hóa bài vợ chồng, cháu nghĩ phải lắm chứ?
Ông Phán cười gằn mà nói rằng,
cô em thấy việc của thiên hạ, chứ cô em chưa nếm mùi vợ chồng, mà cô em còn biết như vậy đó. Chừng cô em lập gia đình xong rồi đó, thì mới thấy nhiều hơn nữa.
Ông nói tình cờ chứ ông không rõ tâm sự của cô, nhưng mà những lời ơ hờ ấy như bươi móc khiêu gợi lòng cô không thể dằn được, nên cô thở dài mà nói nho nhỏ rằng,
dạ thưa, cháu cũng có nếm mùi chút đỉnh rồi, nên cháu mới biết vợ chồng là khổ, chứ có phải cháu thấy gì của thiên hạ mà thôi đâu.
Ông Phán kinh hửng bèn hỏi rằng,
thế ra cô em có chồng rồi hay sao?
Đã bước tới lỡ rồi, không thể sụt lại được, nên cô chảy nước mắt mà đáp rằng,
dạ thưa, thiệt cháu chưa có chồng, mà cũng như đã có một đời chồng rồi.
Ủa, sao vậy?
Dạ thưa, hồi cháu mới được 16 tuổi, thì cha mẹ cháu có hứa gả cho một người trai nghèo mà học giỏi, định mà hễ học thành tài rồi thì cho dày duyên. Trong mấy năm người ấy đi học thì cha mẹ cháu thường phụ cấp tiền bạc áo quần. Lúc bãi trường, người ấy về thì thường tới lui thăm viếng, có khi ở chơi 2-3 bữa. Chừng người ấy học hoàn toàn rồi thì nhà cháu suy sụp, cha của cháu chết, gia tài bị chủ nợ tịch hết. Người ấy làm lơ đi kiếm chỗ giàu sang mà cưới vợ.
Ông Phán trợn mắt ngó cô Phùng Xuân mà nói rằng,
người ấy mà đê tiện dữ vậy.
Cô nín the, lấy khăn lau nước mắt. Ông hỏi rằng,
người đó là ai? Bây giờ làm việc ở đâu?
Cô dụ dự một lát rồi nói nho nhỏ rằng,
dạ thưa, làm thầy thuốc, nghe nói đâu ở trong chợ lớn.
Tên gì vậy?
Dạ thưa tên Cộn.
Cưới vợ là con của ai ở đâu vậy?
Dạ thưa cưới con gái của ông huyện Hàm Cử ở dưới Bạc Liêu.
Tội nghiệp cho ông huyện đó, vô phước quá nên mới mang một chú rể như vậy. Nhân tình bạc bẽo hết sức. Mê giàu sang chứ không kể nhân nghĩa gì. Hèn chi hồi nãy tôi hỏi sao cô em không tính lấy chồng, thì cô em nói mình nghèo có ai lại thèm cưới mà mong lấy chồng. Cô em buồn, cô em quán là cũng phải. Đó, thấy chưa? Mới hứa hôn chứ chưa có thành gia thất mà đã khổ não rồi đó.
Thưa, cháu nghĩ chắc là cũng tại cái mạng của cháu, nên cháu buồn phận cháu mà thôi, chứ cháu không có dám oán ai.
Đến nước đó mà cô em cũng không quán. Nếu vậy thì cô em đã có cốt tu rồi, hoặc là còn thương người đó nhiều lắm.
Cô Phùng Xuân lặng thinh, chăm chỉ mà mai, không trả lời nữa. Chú Sen ở sau bước ra mời ông Phán đi tắm, làm cho câu chuyện tới đó rồi chấm dứt. Cô Phùng Xuân mai giá cho ông Phán thêm đến 15 bữa nữa. Mới tất công việc, cô từ giả ông mà trở về tiệm. Tối bữa ấy, ông Phán đi chợ mua một cây lụa trắng đem về, rồi sáng bữa sau, ông viết một bức thơ sai chú Sen cầm đem cho bà Tư Kiến với cây lụa và 20 đồng bạc mà cậy bà Tư đền bồi công khó nhọc cho cô Phùng Xuân. Trót 3 năm, ông Phán thêm ôm sầu ấp thảm, sớm tối hiu quạnh một mình, ít giao thiệp với ai, nên không có dịp thổ lộ tâm sự, đặng hả hơi mà khuây lãng chút đỉnh. Trong 15 bữa rày, nhờ có cô Phùng Xuân ở trong nhà mai giá, ăn cơm có người làm vui miệng, ăn ngon. Nằm buồn có người luận việc đời tiêu khiển, nhất là nhờ có dịp ấy làm cho ông thấy buồn rầu mà có người khác cũng buồn rầu như ông vậy. Tuy hai cái buồn không giống nhau, song cũng buồn về nỗi gia đình, thì cái không khí trong nhà ông coi ra dường như có mồi vui vẻ hơn trước. Mà trót nửa tháng, mỗi bữa đều thấy mặt cô Phùng Xuân, đều nghe tiếng cô nói, đều có cô ngồi ăn cơm, làm cho con mắt quen thấy, lỗ tai quen nghe, trong ký quen nhớ, rồi bây giờ bộ dáng chỗ cô ngồi trống trơn, vắng bật tiếng cô nói chuyện, nằm ghế xích đu không thấy hình dạng cô nữa, thì ông Phán vào ra trong lòng buồn bực, lại trong ký bàng hoàng hoài. Tại sao ông buồn bực bàng hoàng? Ông biết tại vắng mặt cô Phùng Xuân, mà tại sao vắng mặt cô Phùng Xuân thì ông lại buồn bực bàng hoàng như vậy? Câu hỏi ấy, ông vừa nghĩ tới thì ông giật mình. Ông không dám trả lời. Ông nhất định quên cô. Ngặt gì trong trí quên không được. Giỡn dơ thấy hình dạng cô trước mắt. Văng vẳng nghe tiếng cô nói bên tai. Nằm trong nhà cũng vậy. Mà ra ngoài sân cũng vậy. Ông lấy chuyện ra mà đọc. Tính làm như vậy. Đặng khuây lãng trí. Té ra đọc truyện mà trí không có chuyện ông đọc. Lại nhớ chuyện của cô Phùng Xuân nói với ông. Ông bức rứt trong lòng quá. Chịu không được nữa, nên bữa sau ăn cơm tối rồi, ông ngồi xe kéo đi ra chợ Bến Thành mà chơi. Hồi mới ra đi, thì ông tính đi chợ, mà chừng ra gần tới, thì ông lại biểu Sa Phu chạy qua đường Espan, rồi ông ghé tiệm mai Vĩnh Hưng. Lúc ấy đã quá 7 giờ tối, thợ mai tớp thì về nhà, tớp thì đi chơi hết, duy có một mình cô Phùng Xuân lục đục đương sửa một cái mái mai mà thôi. Ông Phán thêm bước vô thấy cô ngồi dưới một cái bóng đèn phí sáng lòa, thì mặt ông tươi rói. Cô lật đật đứng dậy, chắp tay chào ông. Ông cười và hỏi rằng,
có bà Tư ở nhà không cô em?
Dạ thưa có, bà ở trên lầu.
Cô em mai tới ban đêm nữa sao?
Dạ thưa, hồi chiều có một cái máy may hơi trục trặc, nên tối rảnh cháu sửa một chút, mời ông ngồi đây, đặng cháu lên lầu cho bà Tư hay.
Lúc này đồ may nhiều không?
Dạ thưa nhiều.
Cô em sửa đồ tôi bận coi vừa quá, sẵn dịp đi chợ tôi ghé cảm ơn cô em và cảm ơn luôn bà Tư nữa.
Thưa, cháu may có mấy bữa, công không có bao nhiêu, mà hôm qua ông gửi cho bà Tư, đặng đưa cho cháu có 20 đồng bạc với một cây hàng, thiệt nhiều quá. Của có ông cho, cháu không dám từ, xong cháu ái ngại hết sức.
Ôi, chút đỉnh có đáng gì đâu, công cô mai tới nửa tháng cực nhọc quá mà.
Bà Tư Kiến ở trên lầu nghe tiếng ông Phán nói chuyện, bà đi xuống, đi mới được nửa cái thang thì bà nói lớn rằng.
Dữ ác hôn, tôi lập tiệm mấy năm rồi, bữa nay ông Phán mới chịu ghê đà. Từ rày sắp tới, chắc tiệm tôi phát tài lắm rồi.
Ông Phán cười mà đáp rằng.
Sẵn dịp đi chợ tôi ghé cảm ơn bà.
Bà Tư hỏi.
Ơn gì mà cảm?
Nhờ bà cho thợ lên sửa áo nên tôi phải cảm ơn chứ.
Dữ hồn, con thợ Tư nó sửa đó, vậy mà được hay không vậy?
Được lắm, được lắm. Áo quần của tôi bây giờ vừa vặn, chứ không còn rộng rinh như hôm trước nữa. Tôi bận đây, bà coi phải vừa hay không?
Bà Tư ngó ông mà cười, biểu Phùng Xuân mở đèn trong phòng khách rồi mời ông vô chơi. Ông Phán với bà Tư nói chuyện, cô Phùng Xuân lăn xăng bưng nước, lấy thuốc mà đãi khách. Ông Phán hỏi việc này việc nọ, bộ ông vui vẻ, chứ không phải buồn bực như hôm bà Tư lên nhà ông đó vậy. Ông ở chơi tới 10 giờ rồi ông mới từ mà về. Bà Tư Kiến đưa ông ra cửa, bà nói rằng.
Lúc này á, tôi coi ông kha khá, chứ hôm trước ông ốm quá, thấy mà phát sợ.
Tôi bớt ốm hay sao?
Bớt bụng.
Mười mấy bữa rồi tôi ăn cơm được, có lẽ nhờ vậy nên tôi mới bớt ốm.
Mà, bộ ông lúc này coi cũng vui nữa.
À, cái đó không chắc, bởi vì tôi tưởng không thể nào tôi vui được.
Từ hồi hôm tới giờ, ông nói chuyện nghe vui vẻ quá chơ.
Tới thăm bà tôi phải làm vui chứ, lẽ nào tôi dám nói ra chuyện buồn.
Vậy thì ông nên đi chơi hoài cho vui. Có buồn thì ra đây nói chuyện chơi.
Mấy năm nay ở nhà hoài quen thói, nên bây giờ tôi ít muốn đi đâu.
Ông Phán lên xe mà về, bà Tư trở vô nói với cô Phùng Xuân rằng.
Tội nghiệp ông Phán, vợ con chết hết, mấy năm nay ông thất chí ông buồn rầu quá.
Trong mấy giờ đồng hồ ông Phán ngồi tại tiệm Vĩnh Hưng, thì ông vui thiệt, chứ không phải tại thủ lễ nên làm bộ vui. Chuyện về tới nhà thì sự buồn bực của ông chẳng những trở lại, mà còn làm cho ông khó chịu hơn trước nữa. Ông không muốn nhớ tới cô Phùng Xuân, ngặt không muốn không được, mà hễ nhớ tới cô thì lòng ông bát ngát rồi ông giật mình.
Đêm ấy, ông ngủ không được, ông trong đèn ngồi trót mấy giờ đồng hồ, trí ông hỏi lòng ông. Vậy chứ, ông có muốn cô Phùng Xuân hay không? Không lý muốn, mà cũng không nên muốn như vậy. Có lẽ là tài tuổi ông bằng 2 tuổi của cô. Cô đáng con của ông, không lẽ là ông già rồi? Nếu ông có vợ nhỏ, thì trong ít năm ông chết, ông bỏ vợ bơ vơ. Còn như sanh con lại càng tội nghiệp hơn nữa. Ba lẽ, ông đã có gây cuộc gia thất một lần rồi. Tại số mạng của ông phải cô độc, nên trời Phật mới khiến vợ con chết hết. Bây giờ còn miễn cưỡng tính gây cuộc thất gia một lần nữa mà làm chi? Bốn lẽ là cô đương uất tình, đương khổ thân, chẳng khác nào người chơi vơi giữa dòng sông. Nếu không thể cứu vớt giùm tánh mạng cùng danh giá của cô được thì thôi. Chứ có lẽ nào lại thừa lúc cô nguy khốn mà dụ dỗ ép uổng. Ông xét như vậy thì trúng chánh lý. Mà những chánh lý ấy không đủ sức mạnh dục tắt lửa tình đứng ngúng trong lòng ông được. Bởi vậy, ông muốn quên cô chừng nào thì lòng ông lại càng khăn khoái chừng ấy. Ông lấy làm khó chịu nên ông tự hỏi ông.
Nợ vợ chồng mình trả chưa dứt hay sao, nên khiến lòng mình còn phải lăng xăng như vậy. Có lẽ tại như vậy đó.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài
Thiệt Giả, Giả Thiệt của nhà văn Hồ Bị Chánh.
Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.